Sử thượng tối cường tông chủ, chương 197, động phủ hiện thế, góc truyện audio.com. Trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ mỉm cười, tâm tình của hắn kỳ thực cũng giống như mọi người, đều vô cùng hy vọng vào việc trùng kiến Thiên Linh Tông. Thậm chí thân là tông chủ, Diệp Thần khát vọng trùng kiến tông môn, so với mọi người còn sâu đậm hơn rất nhiều. Có điều muốn trùng kiến tông môn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải có 10 phần chuẩn bị, chí ít cũng phải có đủ thực lực. Hủy diệt một tông môn rất dễ dàng, thế nhưng trùng kiến một tông môn cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Bởi vì một khi tông môn của ngươi đã bị hủy diệt một lần, như vậy ngươi sẽ tuyệt đối không muốn nó bị hủy diệt lần nữa. Mà nếu không muốn tông môn bị hủy diệt như vậy liền cần phải có đủ thực lực để bảo vệ nó, để tông môn có thể đứng vững gót chân. Đặc biệt là dọc theo con đường này và khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, càng khiến cho Diệp Thần rõ ràng một chuyện, mặc kệ là người khác mạnh như thế nào, thì chỉ cần mình mạnh hơn họ là được. Đã từng có lúc Diệp Thần hắn chỉ có thể trốn ở sau lưng Nhiếp Phong, trốn ở sau lưng Bộ Kinh Vân, trốn ở sau lưng Lý Tiêu Dao. Bây giờ Diệp Thần hắn không muốn tiếp tục như vậy nữa, hắn thân là tông chủ, hắn muốn trở thành một tông chủ của tông môn mạnh nhất, muốn Thiên Linh Tông phát quang khắp đại lục. Mà từ nơi sâu xa nào đó, Diệp Thần có thể cảm giác được động phủ của huyết thủ nhân Phật có thể giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn, chân chính trở thành cá chép hóa rồng. Tông chủ, ngươi xem bên kia, Nhiếp Phong chỉ vào vị trí xa xa quay về phía Diệp Thần nói. Bên trong đoàn người Thiên Linh Tông thì năng lực nhận biết của Nhiếp Phong là mạnh nhất, nguyên nhân có lẽ là bởi vì mất đi một con mắt, ngược lại để cho hắn càng thêm nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều. Diệp Thần chiếu theo phương hướng Nhiếp Phong chỉ nhìn lại, liền nhìn thấy Lâm Hương Mính. Đương nhiên, đám người quay chung quanh Lâm Hương Mính kia cũng ở đó. Rất hiển nhiên là trước đây ngẫu nhiên gặp cũng không phải là trùng hợp, mục tiêu của những người này cũng là nơi này. Bọn họ vì sao lại tới đây? Diệp Thần lập tức nhíu mày lên, tin tức về động phủ của huyết thủ nhân Phật tuyệt đối sẽ không dò gì ra bên ngoài. Bởi vì hai viên ma cốt xá lợi đây chính là lần đầu tiên tụ tập lại một chỗ, vì vậy toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có một mình Diệp Thần là biết động phủ của huyết thủ nhân Phật ở đây. Vì lẽ đó đám người Lâm Hương Mính kia tuyệt đối không phải là bởi vì động phủ huyết thủ nhân Phật mà xuất hiện ở đây. Tuy đã rõ ràng đối phương không phải là bởi vì huyết thủ nhân Phật mà mới xuất hiện ở đây, thế nhưng lông mày Diệp Thần vẫn nhăn lại không có ung dung hạ xuống. Mặc kệ là đối phương vì sao xuất hiện ở đây, đối với Diệp Thần tới mà nói đều không phải là chuyện tốt, nhất định sẽ ảnh hưởng tới chuyện của chính mình. Chuyện tình động phủ của huyết thủ nhân Phật can hệ trọng đại. Không cho phép nửa điểm qua loa, nếu không chúng ta đợi bọn họ đi rồi. Lại trở lại nơi này, Lý Kiến Hoa mở miệng đề nghị nói. Sự tình Diệp Thần có thể nghĩ đến, vị nhị trưởng lão Thiên Linh Tông này tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bên trong đoàn người Thiên Linh Tông đi chuyến này, mặc kệ là Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hay là Đạt Ma, đều rất ít nói chuyện. Cho nên gặp phải những vấn đề này, luôn luôn đều là Lý Kiến Hoa mở miệng, đồng thời Lý Kiến Hoa. Góc truyện audio.com cũng đã quen đóng vai loại nhân vật này rồi. Trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ do dự, tuy nói đối phương không thể biết được động phủ của huyết thủ nhân Phật tới nơi có thể chỉ là trùng hợp, thế nhưng hắn lại có chút tâm thần không yên. Thật vất vả mới tìm tới được động phủ của huyết thủ nhân Phật là ở chung quanh đây, thế nhưng lại bởi vì người khác mà phải rời đi, đây không phải là tính cách của Diệp Thần. Có điều nếu như đã cố ý dừng lại lần nữa, tìm kiếm động phủ của huyết thủ nhân Phật, vạn nhất tin tức bị tiết lộ ra bên ngoài, trái lại đúng là chuyện phiền phức rất lớn. Truyền thuyết về huyết thủ nhân Phật toàn bộ mọi người trên đại lục hầu như là không người không biết, không người không hiểu, nếu như có người truyền ra tin tức động phủ của hắn xuất thế, nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Thôi, chúng ta buổi tối lại tới nữa. Cuối cùng, Diệp Thần vẫn là quyết định này, chờ đến tối sau khi những người này rời đi. Bọn họ liền trở lại đây tìm kiếm động phủ của huyết thủ nhân Phật. Chuyện như vậy, không thể không cẩn thận được, bởi vì huyết thủ nhân Phật can hệ thực sự là quá lớn, coi như là có người có ý tứ muốn tiết lộ phong thanh, Diệp Thần cũng phải đem nó ách giết từ trong trứng nước. Diệp đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần bọn họ đang chuẩn bị rời đi, Lâm Hương Minh mắt sắc liền nhìn thấy bọn họ. Bởi vì trước đây được Diệp Thần cứu giúp cho nên vào lúc này nàng cũng không có gọi thẳng họ tên của Diệp Thần, mà là xưng hô Diệp Thần một tiếng Diệp đại ca. Diệp Thần đang chuẩn bị rời đi, bước chân lập tức dừng lại, trên mặt cũng không có vui sướng gì, mà là lộ ra một tia lạnh nhạt. Có việc gì sao? Diệp Thần nhìn Lâm Hương Minh, nhàn nhạt hỏi. Diệp Thần thời khắc này, trong lòng hoàn toàn là đang suy nghĩ về sự tình động phủ của huyết thủ nhân Phật cho nên cũng không muốn cùng Lâm Hương Minh trò chuyện. Đồng thời cũng là bởi vì đối phương xuất hiện cho nên hắn mới không thể không từ bỏ hành động hiện tại mà rời đi, chờ thời cơ sẽ lại đi tìm động phủ của huyết thủ nhân Phật. bởi vì những người này, Diệp Thần tự nhiên là chẳng muốn cho Lâm Hương Minh sắc mặt tốt gì. Lâm Hương Minh nhìn thấy Diệp Thần lạnh lùng thế nhưng cũng không để ý lắm, giọng nói của nàng vẫn hưng phấn nói. Cảm tạ ngươi lần trước đã cứu ta, vốn là nàng còn muốn nói tiếp cái gì đó thế nhưng khi nhìn đến bên người mình có không ít người theo tới, liền ngậm miệng lại. Những người này đều là đệ tử của Khắc Mệnh Tông, phụng mệnh cùng nàng đi tới nơi này cho nên có mấy lời không thích hợp để những đệ tử này nghe được. Nàng vừa rồi nghĩ hỏi Diệp Thần chính là, Huyết Ngân Tông một ngày trước đó bị người diệt có phải là các ngươi làm hay không? Bởi vì nàng biết sau khi mình rời đi, đoàn người Diệp Thần là đi Huyết Ngân Tông, ngày đó nàng cũng muốn đi theo, cuối cùng là bị Diệp Thần từ chối. Kết quả nàng trở lại Khắc Mệnh Tông ngày thứ hai, liền truyền ra tin tức Huyết Ngân Tông bị diệt cho nên nàng theo bản năng cho rằng là Diệp Thần bọn họ gây nên. Bây giờ nhìn thấy Diệp Thần, nàng liền muốn mở miệng dò hỏi ra đáp án. Nhưng là bên người có rất nhiều đệ tử Khắc Mệnh Tông, nàng lại không thể mở miệng hỏi, nếu như hỏi, một khi từ trong miệng những người đệ tử này truyền đi, nàng sợ rằng sẽ rước lấy phiền phức cho Diệp Thần. Có câu nói, gocchuyenaudio.com, không đưa tay đánh người mặt tươi cười, vì lẽ đó Diệp Thần vẫn là nhàn nhạt trả lời một câu. Người tại sao lại ở chỗ này? Trên thực tế vấn đề này Diệp Thần cũng muốn biết đáp án chính xác bởi vì hắn xác định động phủ của huyết thủ nhân Phật là ở ngay đây cho nên hắn muốn biết đối phương tại sao lại tới nơi này. Lâm Hương Minh cười nói, ta tại sao ở đây? Bởi vì nơi này chính là dược viên của Khắc Mệnh Tông chúng ta a ta chính là dẫn những người đệ tử này tới hái thuốc. Chân mày Diệp Thần liền cau lại kinh ngạc nói, địa bàn của Khắc Mệnh các ngươi tông không phải là ở Vọng Đô Thành hay sao? Tại sao lại chạy đến Cửu Dương Thành thế này? Lâm Hương Minh nghe vậy liền giải thích, Cửu Dương Thành cùng Vọng Đô Thành vị trí tương đối gần, lại nói sự tình địa bàn nơi này, bởi vì không có ai quản lý cho nên nơi đây ngược lại vẫn luôn là dược viên của Khắc Mệnh Tông. Nghe được lời giải thích Lâm Hương Minh, ánh mắt Diệp Thần lập tức hơi động, nhìn thấy xa xa lúc ẩn lúc hiện tựa hồ xác thực là có một ít linh dược được trồng trọt. Trước đây không có chú ý, bây giờ cẩn thận liền phát giác trong không khí xác thực là có bồng bềnh mùi thuốc rất nhiều. Đồng thời căn cứ theo trực giác của Diệp Thần, những loại dược hương này cũng không đơn giản, nơi này có thể là trồng trọt một ít dược liệu đẳng cấp tương đối cao. Diệp Thần không chút biến sắc lại hỏi một câu, tại sao lại xây dựng dược viên ở nơi đây? Lâm Hương Minh căn bản không có suy nghĩ nhiều, lập tức nói thẳng. Nghe nói thung lũng này đã từng là động phủ của một tiền bối tu sĩ thế nhưng cái động phủ này lại không người có thể mở ra, lâu dần cũng là bị người ta quên lãng. Câu nói này vừa truyền tới trong tai Diệp Thần, liền để trái tim Diệp Thần bỗng nhiên nhảy lên một cái, hắn cưỡng chế co rút lại bộ mặt của chính mình, để trên mặt của chính mình duy trì vẻ hờ hững. Có thể mang ta đi tham quan dược viên của các ngươi một chút hay không? Diệp Thần hỏi, đối với yêu cầu đơn giản của ân nhân cứu mạng mình như thế, Lâm Hương Minh đương nhiên sẽ không từ chối, nàng liền cười ha hả nói. Tốt, ở ngay phía trước kia thôi, ngươi đi theo ta. Theo trong ý niệm của Lâm Hương Minh, cái thanh niên được gọi là Diệp Thần này cũng giống như chính mình là một người tốt nếu không cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất thủ cứu mình một mạng. Tham quan dược viên, Lâm Hương Minh tự nhiên sẽ không từ chối thế nhưng không có nghĩa là người khác cũng đồng ý. Một người trung niên đứng sau lưng Lâm Hương Minh liền mở miệng nói. Thánh nữ, dược viên của Khắc Mệnh Tông chúng ta quý giá cực kỳ, luôn luôn không cho phép người ngoài bước vào. Nghe được câu này, Diệp Thần nhíu mày càng sâu, này há không phải nói coi như là buổi tối cũng sẽ có người của Khắc Mệnh Tông thủ tại chỗ này hay sao? Vậy bọn họ căn bản là không thể nào mà vô thanh vô tức tìm kiếm động phủ của huyết thủ nhân Phật được rồi, nhất định sẽ bị những đệ tử Khắc Mệnh Tông này nhìn thấy. Đã như thế, muốn phải tìm động phủ của huyết thủ nhân Phật nhất định sẽ phải phát sinh tranh chấp cùng Khắc Mệnh Tông. Mã chấp sự, bọn họ là ân nhân cứu mạng của ta, ta có thể đảm bảo cho bọn họ, nếu như xuất hiện vấn đề, sẽ do ta phụ trách. Lâm Hương Minh có chút không vui nói. Chính mình vừa nói để bọn họ tiến vào vườn thuốc, kết quả lại có người đứng ra phản đối, đây không phải là cố ý để. gocchuyenaudio.com, cho mình lúng túng hay sao? Tuy rằng Lâm Hương Minh thiện lương, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng sẽ không tức giận. Thánh nữ, quy củ của Khắc Mệnh Tông chính là không cho phép người ngoài bước vào dược viên, đây cũng không phải là vấn đề đảm bảo, mà là quy củ không thể bị phá hoại a. Cái mã chấp sự kia một mặt kiên định nói, không lùi bước một chút nào. Lâm Hương Minh nghe vậy nội tâm càng thêm không vui, cái mã chấp sự này là quyết tâm không nể mặt chính mình a. Có điều nàng cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì nàng ở tông môn được xưng là người tốt thiện tâm, thậm chí cũng không có cùng người khác lớn tiếng nói chuyện nhiều cho nên điều này cũng dẫn đến nàng cái thánh nữ này cũng không uy danh gì. không có uy danh, liền rất khó hàng phục người bên ngoài, những chấp sự khắc mệnh tông này sẽ không giống như Bách Tính Vọng Đô Thành, bởi vì Lâm Hương Minh thiện tâm cứu người sẽ bái phục Lâm Hương Minh. Cho nên cái mã chấp sự này kiên quyết không nhượng bộ, Lâm Hương Minh cũng không có biện pháp gì, tính tình của nàng chính là yếu nhược như vậy, không thích cùng người khác tranh cái gì. Cái mã chấp sự kia cũng chính là bởi vì hiểu rõ tính cách của Lâm Hương Minh, cho nên mới dám đi ra chống đối quyết định của Lâm Hương Minh. Diệp Thần liền cười cợt nói rằng, nếu không tiện, vậy thì không nói nữa, chúng ta trước tiên liền cáo từ. Nghe được câu nói này của Diệp Thần, trên mặt Lâm Hương Minh càng thêm lúng túng, thậm chí mơ hồ còn có loại cảm giác ủy khuất, nàng rất tức giận trừng mắt với mã chấp sự một chút. Ngay vào lúc này, sắc mặt Diệp Thần bỗng nhiên đại biến. Bởi vì hai khỏa ma cốt xá lợi trong tay hắn, lại không bị hắn khống chế tự mình bay lên, ở giữa không trung phóng ra vô tận quang mang. Loại ánh sáng này, hấp dẫn tất cả mọi người xung quanh, ngay cả những đệ tử khắc mệnh tông kia cũng là trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm vào ánh sáng trong hư không này. Ầm ầm ầm, tương đương tương đương tương đương, bỗng nhiên có tiếng nổ lớn đi ra, trong khoảng thời gian ngắn đó sơn địa liền lắc lư, phảng phất như là địa chấn vậy, để mọi người liền loạng choạng đứng không vững. Mặt đất rung động, xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời có một loại khí tức bàng bạc cực kỳ xuất hiện ép cho mọi người không thở nổi. Động phủ của huyết thủ nhân Phật hiện thế. Cách chương.